Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc tiếp phần 2 của cuốn sách Dâng trọn cuộc đời.
Chương 1. Quân bình hay cuồng nhiệt, phần tiếp theo. Thế quân bình. Thế thì, phải chăng sự tiết độ chừng mực không được Kinh Thánh cho là một đức tính? Và hễ là tín đồ thì chúng ta phải bị bắt buộc phải cuồng nhiệt? Theo một ý nghĩa nào đó thì tôi nghĩ là đúng như vậy. Lời dạy của Kinh Thánh có một thế quân bình thật kỳ diệu. Tuy nhiên, những điều kiện đã không xuất hiện như những ngoại lệ hay nhằm mục đích sửa đổi các nguyên tắc tuyệt đối đã được thiết đặt. Thật ra, các mạng lệnh và các nguyên tắc đã bổ sung cho nhau, không phải theo một cách thức để làm suy yếu sức mạnh tuyệt đối của chúng, mà để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về việc chúng ta phải áp dụng chúng như thế nào. Chúng ta hãy xét ba thí dụ. Trong đó các nguyên tắc tuyệt đối và những mạng lệnh Kinh Thánh đã thiết đặt có liên hệ hỗ tương. Thứ nhất, các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, nhưng ở trên trời. Theo Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 19, nguyên tắc rõ rệt đó, theo một ý nghĩa đã được xác định bằng mạng lệnh. Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Theo Timôthê nhất đoạn 5 câu 8. Nguyên tắc thứ hai là không cho phép chúng ta hiểu mạng lệnh trên có nghĩa là chúng ta không nên để dành bất cứ một số tiền nào hay không nên gửi bất cứ số tiền nào ở ngân hàng, nhưng rõ ràng là trợ giúp bà con thân thuộc có thể là một việc làm đòi hỏi tốn kém và hy sinh, mà khi làm vậy tôi sẽ chứa của cải tôi trên trời. Cho nên, nguyên tắc trước đã không hề bị hủy bỏ. Tôi phải để dành một ít của cải dưới đất này để trợ cấp cho những người thân thuộc. Nhưng phải thận trọng là đừng để nhiều hơn số có cần cho mục đích ấy. Cũng như đừng bao giờ quên người ăn mày đang nằm trước cửa nhà tôi. Như thế, các nguyên tắc sẽ hỗ trợ lẫn nhau để ngăn ngừa chúng ta áp dụng sai hay khiến chúng ta thành ra lệch lạc. Đó không phải là vấn đề chỉ lo lắng có chừng mực cho những người thân thuộc của chúng ta, hay chỉ dự trữ một số của cải có chừng mực trên trời, mà cả hai lệnh truyền vẫn tiếp tục được áp dụng song song. Thứ hai, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời. Theo Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 6, đây là một nguyên tắc tuyệt đối. Không có chỗ nào dạy chúng ta phải hạ mình vừa phải và tránh việc hạ mình đến tột độ. Có một thí dụ rất hay về thế nào một đức tính như sự khiêm nhượng, tự hạ mình xuống, có thể bị hiểu sai lệch trong quyển truyện tích một nữ tu sĩ. Nhân vật chính trong truyện là một nữ tu sĩ, con gái của một bác sĩ, rất thông minh và có khả năng trong nghề y tá. Có người tưởng rằng còn phải có một việc gì xảy ra để hạ bớt tánh kiêu căng về các khả năng của cô. Có người gợi ý rằng cô phải cố ý thi trượt môn y khoa nhiệt đới như một thái độ hạ mình. Vì những người khác sẽ cho rằng cô thi hỏng là vì ngu dốt hay lười biếng. Cô đã trải qua một cuộc chiến đấu nội tâm mãnh liệt. Phải chăng Đức Chúa Trời muốn tôi phải thi trượt? Phải chăng sự kiêu căng trí thức đã khiến cô ngần ngại, không chịu viết những câu trả lời sai? Giả sử cô không thể nào giả bộ được và đã đổ trong số người đứng đầu bảng, phải chăng điều đó có nghĩa là cô không chịu khắc phục tính kiêu căng trí thức và cô chỉ cần một chút khiêm nhượng, một sự hạ mình vừa phải là đủ? Rõ ràng là nếu cô thi trượt thì rất tốt, bởi vì tánh kiêu căng trí thức của cô sẽ bị hạ xuống. Nhưng trường hợp này còn liên hệ đến các nguyên tắc khác của Kinh Thánh. Chúng ta phải ngay thẳng đối với bản thân, bởi vì viết sai những câu trả lời mình biết rõ là làm điều giả dối, một cách làm chứng dối. Thứ hai, người tín đồ đấng Christ phải chăm chỉ, phải làm mọi việc cách tận tâm vì vinh hiển Đức Chúa Trời. Thứ ba, còn có vấn đề phải tốn thì giờ và tiền bạc cho khóa học, phải làm người quản lý trung tín những khoản đó của Đức Chúa Trời. Phương pháp để đạt đến một tinh thần hạ mình vốn được gợi ra cho cô không thể nào thực hiện mà khỏi phạm vào các nguyên tắc khác của Cơ Đốc giáo. Thứ ba, người hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời người, theo Matthew đoạn 22 câu 37. Thật rõ ràng là yêu mến Chúa như vậy không có nghĩa rằng chúng ta sẽ không còn chút tình yêu nào cho bất cứ một ai khác. Dầu chữ hết có tính cách hoàn toàn tuyệt đối, bao gồm mọi lĩnh vực, nhưng yêu mến Đức Chúa Trời như vậy vẫn không loại bỏ việc phải yêu kẻ lân cận như mình, là lệnh truyền tiếp theo trong mấy câu sau đó. Không ai có thể viện cớ là vì quá bận yêu Chúa mà mình không thể nào yêu người lân cận được, dầu thật ra nhiều người có tâm trí hay lý luận quỷ quyệt đã làm lơ đối với người bị thương nằm trên đường, để cuối cùng người ấy phải trông cậy vào sự giúp đỡ của người Samari tốt bụng kia. Một người đàn ông yêu vợ hết lòng vẫn không được miễn trừ việc phải yêu đứa con nàng mang trong lòng vì mình. Hơn nữa, tình yêu đó còn lan rộng ra để bao gồm cả những đứa con sẽ thêm vào đó về sau, mà không hề làm suy giảm chút nào tình yêu của người ấy đối với người vợ và đứa con đầu lòng của mình. Không hề có vấn đề phải giảm tình yêu đối với vợ. Lần thứ nhất 50%, lần thứ hai còn 33,33% và vân vân. Yêu đồng loại và yêu Chúa không có nghĩa là chúng ta phải yêu Chúa cách vừa phải. Thí dụ như 50% và yêu người lân cận cũng vừa phải 25% bằng với phần dành lại để yêu chính mình 25%. Tuân theo mạng lệnh yêu kẻ lân cận, tức là theo cùng một con đường, thi hành cùng một cách thức chúng ta đã tỏ ra trong việc yêu mến Đức Chúa Trời. Như vậy, thế quân bình không phải là một vấn đề tính tỷ lệ bằng toán học. Chú ý đến việc chia đều các nguyên tắc của Kinh Thánh. Thí dụ như 25% cho phần này, 35% cho phần nọ. Tất cả các nguyên tắc đều đồng thời phải được tuân giữ 100%. Trong một tấm lòng chân thành và vâng phục Đức Chúa Giêsu Christ, không có chỗ nào là tương đối hay vừa phải cả. Sự cuồng tín. Cuồng tín là một chữ ai cũng sợ. Như bên Mỹ, người ta còn gọi nhiều người theo nhiều giáo phái khác nữa. Chúng ta dùng nó để bêu xấu một số người nhẹ dạ, tin tưởng hết lòng. Chữ này gợi lên cho chúng ta thấy một con người có đôi mắt cuồng tín, khắc khổ, hay ra điệu bộ, cầm trên tay một quyển kinh thánh khổ lớn, một con người kỳ dị, quái đản, ăn nói khác thường, và lập trường cực đoan, kỳ quái về mọi vấn đề. Có khi chữ này nói lên một phần nào về chính con người đã dùng để nó. Vì cớ người đã định nghĩa người cuồng tín là một người bị lòng sốt sắng quá mức thúc đẩy. Dường như người ấy đang đứng trước sự hiện diện của nhiều người khác, không bị sự sốt sắng quá mức thúc đẩy y như mình. Rất có thể là như vậy, nhưng người ta vẫn gặp những người như thế. Họ là những người cuồng tín và không có tên nào khác để gọi họ. Cái gì đã khiến cho một người hay làm mít lòng người ta như vậy? Có thể là vì họ muốn phô trương, khinh suất, có cử chỉ vô giáo dục, tính tình trịch thượng, hẹp hòi, bảo thủ hay đội lốt tôn giáo và vân vân. Tuy nhiên, những thái độ hay làm mít lòng đó không phải là do người đó hiểu quá nhiều về Kinh Thánh đến độ đem những quan niệm Cơ Đốc giáo của mình đi quá xa. Trái lại, một người có thái độ như vậy là vì người ấy đã không thông hiểu tường tận Kinh Thánh. Nếu quý vị ứng dụng Cơ Đốc giáo một cách phải lẽ, quý vị sẽ không đẩy Cơ Đốc giáo đến chỗ quá máu như thế. Người thực sự hiểu Kinh Thánh có thể khiến cho chúng ta cảm thấy không an lòng, nhưng người đó có một cái gì vui tươi, lôi cuốn, khiến chúng ta nhớ lại chính Đấng Christ. Nếu có người cuồng tín khiến nhiều người mít lòng, thì không phải là vì người ấy cố sống theo nguyên tắc Kinh Thánh, mà thật ra là vì người ấy đã không tuân giữ một vài nguyên tắc tối quan trọng của Kinh Thánh và nhấn mạnh quá đáng đến một số nguyên tắc, trong khi lại không đếm xỉa gì đến các nguyên tắc khác. Không phải là tại người ấy thiếu chừng mực, mà vì người ấy không cuồng tín đồng đều đối với tất cả những gì Đấng Christ đã dạy. Thí dụ như những lời dạy dỗ rất mạnh mẽ về việc khoe khoang trong Matthew đoạn 6 chẳng hạn. Họ còn cần phải cuồng tín trong việc tôn trọng kẻ khác và quá máu trong vấn đề hạ mình nữa. Kinh Thánh dạy chúng ta phân rẽ với thế gian. Chúng ta phải cuồng tín trong vấn đề này theo đầy đủ ý nghĩa của Kinh Thánh khi nói về xác thịt và tâm trí xác thịt của chúng ta, chứ không phải chỉ là kiêng kỵ những phong tục tập quán vẫn thay đổi từ xứ này qua xứ khác mà thôi. Nhưng câu đó không có ý bảo rằng người tín đồ không nên tiếp xúc với người không tin Chúa, ngoại trừ việc rao giảng sự xét đoán cho họ. Theo Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 17 trở đi, phải được đọc trong sự thông hiểu ý nghĩa của Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 câu 10. Chúng ta phải bước đi y như Ngài đã bước đi. Theo Giăng nhất đoạn 2 câu 6, và Ngài vốn là bạn thiết của những người thâu thuế và kẻ có tội. Thế thì yếu tố làm mít lòng trong sự cuồng tín là do việc không hiểu Kinh Thánh đến nơi đến chốn và không hành động giống như Đức Chúa Giê-xu. Theo nghĩa đen thì người như thế được gọi là khác thường và mất thăng bằng, như một chiếc bánh xe không tròn đúng mức, quá cuồng tín vào một số các chân lý Cơ Đốc giáo hơn một số khác. Những người ấy không phải cần ôn hòa chừng mực hơn, nhưng đúng hơn là cần phải quá máu vâng theo tất cả mạng lệnh của Đấng Christ, chứ không phải chỉ quá máu trong một vài mạng lệnh mà thôi. Chính Chúa Giê-xu là một con người hết lòng, tận tụy, nhưng Ngài đã lôi cuốn quần chúng, chứ không khiến cho người ta xa lánh mình. Cho nên, chúng ta không cần phải trở thành ôn hòa, chừng mực hơn, nhưng phải chăm chỉ nghiên cứu Kinh Thánh nhiều hơn, để tìm xem thật ra thì các mạng lệnh của Chúa là thế nào, để xứng đáng gọi Ngài là Chúa và làm đúng điều Ngài đã dạy. Lời truyền dạy của Chúa Giê-xu, hãy đi khiến môn dân trở nên môn đồ ta, làm báp tem cho họ, được tiếp nối bằng dạy và tuân giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Theo Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19, gợi ý rằng điều chúng ta đã dạy dỗ là sự vâng phục tuyệt đối, trọn vẹn với những điều Đức Chúa Giê-xu Christ đã dạy. Chỉ có như vậy, chúng ta mới tránh được thái độ ôn hòa nguội lạnh, một thứ Cơ Đốc giáo lỏng lẻo, một mặt khác là một loại cuồng tín sai lầm, kỳ quặc một chiều. Điều cũng thường xảy ra, ấy là khi chúng ta đối chiếu sự ôn hòa chừng mực với lòng cuồng tín, thì điều thực sự chúng ta muốn biện minh, binh vực là sự lười biếng, chứ không phải là sự chăm chỉ, thận trọng, là để dung hòa chứ không phải để vâng lời. Đã có lần chúng ta xếp sự lười biếng vào số 7 tội lỗi có thể chết, nhưng nó rất gần với tinh thần ôn hòa, chừng mực, chăm trước, cho nên rất ít thấy đề cập đến cách thô lỗ ngày nay. Chúng ta xa lánh những người phạm một vài tội đối với xã hội, và trong một vài cuộc họp mặt, chúng ta trốn tránh những người uống rượu hay hút thuốc. Nhưng chúng ta không hề nghe nói rằng có người nào đã bị xa lánh chỉ vì biếng nhác. Phải chăng đó là điều không hợp lý? Đức Chúa Giê-xu có ôn hòa, chừng mực không? Chúa Giê-xu của các sách phúc âm là một con người chống với các quốc giáo chủ nghĩa. Chỉ cần đọc sơ lược các sách ấy, chúng ta cũng thấy rõ ràng rằng Đức Chúa Giê-xu đã luôn luôn bị chỉ trích bởi vì Ngài không chịu theo đúng những kiểu mẫu như người ta mong muốn. Theo ý của dân chúng thời Ngài, thì Ngài cật lực chống lại các tập tục. Tại sao Ngài lại giao thiệp với những kẻ không ra gì, những người mang tiếng xấu, theo Mác đoạn 2 câu 16? Tại sao họ lại tiệc tùng mà không kiêng ăn, theo Mác đoạn 2 câu 18? Tại sao họ lại chỉnh mãn trong việc tuân giữ các chi tiết của luật pháp, theo Mác đoạn 2 câu 24? Ngài đã trả lời tất cả những câu hỏi đó, nhưng dường như cả những câu trả lời lẫn những lý do Ngài đưa ra đều không có ai hiểu. Chẳng những Ngài bị tố cáo là không biết tuân giữ các tập tục sẵn có, mà còn bị tố cáo là cùng tín nữa. Họ đã không dùng từ ngữ ấy, nhưng lời lẽ họ dùng đều nhằm gây tổn thương, làm đau lòng Ngài. Họ bảo Ngài bị Beelzebub ám và cậy quyền của chúa quỷ mà đuổi quỷ, theo Mác đoạn 3 câu thứ 22. Họ bảo Ngài bị quỷ ám và điên loạn, theo Giăng đoạn 10 câu 20. Họ bảo Ngài là dân Samari và bị quỷ ám, theo Giăng đoạn 8 câu 48. Họ bảo Ngài tham ăn, tục uống và làm bạn với bọn người tội lỗi không ra gì, theo Luca đoạn 7 câu 34. Dường như Ngài không phải là một người điều độ, mực thước. Ngài không phải là hạng người không có cá tính mà người ta không thể nói xấu, cũng không thể nói tốt cho. Ngài không phải là hạng người ba phải để làm đẹp lòng dân chúng, dung hòa mọi sự để tránh mất lòng. Ngài đã nhấn mạnh rằng rượu mới của giao ước mới không thể nào đựng trong các bầu da luật pháp cổ lỗ được. Các nghi thức đã được mọi người thừa nhận, không hữu hiệu và không phục vụ được vương quốc mới. Dường như Ngài vốn là một con người chúng ta khó sống chung được, nhưng khi Ngài làm trái với các tập tục của thời mình, chúng ta đã thấy rằng Ngài có lý khi làm trái như vậy. Và chính những ý tưởng của chúng ta mới sai lầm. Trong tất cả những điều Ngài nói và làm đều có sự toàn hảo, thứ tự, sáng suốt. Ngài là đấng làm đúng mọi sự, đầy ân điển và chân lý. Lời lẽ ra từ miệng Ngài là những lời đầy ân huệ. Và lẽ dĩ nhiên là chưa hề có ai đã nói được những điều lạ lùng như Ngài đã nói. Theo Mác đoạn 7 câu 37, Tin Lành Giăng đoạn 1 câu thứ 14, Luca đoạn 4 câu thứ 22 và Tin Lành Giăng đoạn 7 câu thứ 46. Điều Ngài đòi hỏi dường như có tính cách cực đoan, tuyệt đối, và uy quyền của Ngài dùng để đòi hỏi là uy quyền tối cao. Sự dâng mình của Ngài là để hoàn tất công tác, theo Giăng đoạn 4 câu thứ 34, đoạn 5 câu thứ 36, mà cha Ngài đã giao phó. Và thức ăn vật uống của Ngài là vâng phục ý chỉ Đức Chúa Trời. Ngài luôn luôn ý thức sự bó buộc thúc bách, theo Luca đoạn 12 câu thứ 50. Nếu công tác ấy chưa được thực hiện, Ngài mạnh dạn quay mặt tiến về phía Jerusalem, theo Luca đoạn 9 câu 51. Đến nỗi những kẻ theo Ngài phải run rẩy vì lòng nóng nảy cao độ đối với ý định Ngài, theo Mác đoạn 10 câu 32 trở đi. Phải chăng đó là một thái độ ôn hòa, không làm mọi việc một cách quá máu? Ngay tại Gethsemane, Ngài đã lớn tiếng và đổ nước mắt ra để kêu cầu Đức Chúa Trời, theo Hebrew đoạn 5 câu thứ 7, để tiến tới chỗ chết, dầu là một cái chết nhục nhã trên thập tự giá. Phải chăng đó là sự chân mớt? Mục đích của quyển sách này là muốn kêu gọi người tín đồ đấng Christ hãy có một sự dâng mình không đắn đo y như thế cho ý chỉ Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta thêm vào chương trình làm việc đã quá bận rộn của chúng ta một vài công tác đạo đức, nếu chúng ta chỉ tưới gốc cây tin kính của chúng ta mỗi tuần một lần thì chưa đủ. Theo một ý nghĩa lành mạnh và đúng mực của Kinh Thánh dạy, chúng ta hãy sẵn sàng nghĩ rằng mình nên cuồng nhiệt. Nếu chữ này được hiểu là phản nghĩa với sự lười biếng, sự ôn hòa một cách chứng dưng và sống một đời sống đạo đức tầm thường quá dễ dãi, ương hèn. Người tín đồ đấng Christ không nên tìm cách tỏ ra lập dị, khác thường, cũng không nên theo đòi một cách ăn nết ở khiến người ta phải chú ý đến mình. Nhưng cũng có khi lời làm chứng của người tín đồ sẽ khiến cho người ta khinh dễ, cười nhạo, chống đối khi bị xã hội bài trừ,
là những điều mà các tín đồ Đấng Christ thường e sợ. Xin chúng ta đừng chán nản vì lời tố cáo bảo chúng ta là cuồng tín, miễn là chúng ta chỉ điên theo một ý nghĩa mà Kinh Thánh dạy. Theo Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu thứ 13, không một ai trong chúng ta muốn tỏ ra lố bịch trước mặt người khác. Theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu 9, phần đông chúng ta muốn sống đúng theo mẫu mực, sống giống như người khác trong phạm vi mình có thể làm được. Và việc trở thành một tên điên cuồng, dầu là điên cuồng vì danh Chúa, theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu thứ 10, dường như cũng không hấp dẫn chúng ta lắm. Phần đông chúng ta khi muốn tạm thời làm vui lòng bè bạn đã bị cám dỗ như Phi-e-rơ. Chúng ta phân vân không dám đứng hẳn về phía Đức Chúa Giê-xu là Đấng đã bị khinh dễ và chối bỏ với những làn roi rướm máu trên lưng, những bãi nước bọt trên mặt. Đã có một sự thử thách trên thập tự giá, cũng như trong việc chữa bệnh, chúc phước và tha tội. Chúng ta chỉ cần suy nghĩ đơn sơ như thế này: phải chăng Đức Chúa Giê-xu đã chịu tất cả mọi sự đó là vì tôi? Vậy thì có điều gì tôi làm cho Ngài là quá đáng chăng? Chúng ta sợ bị người ta cho là cuồng tín hay điên dại. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta phải cam chịu những danh hiệu đó nếu chúng ta muốn trung thành với Chúa Giê-xu. Đây cũng là chủ đề của quyển sách này. Nếu chỉ đọc sách và hiểu biết các chân lý bằng tâm trí hay thừa nhận chỗ yếu đuối của mình trên phương diện lý thuyết mà không có một hành động thuộc linh nào tương xứng thì thật là dễ dàng. Cho nên mỗi chương sách này đều chấm dứt bằng những lời gợi ý để chúng ta cầu nguyện riêng với Chúa. Những điểm gợi ý để cầu nguyện và suy gẫm. Tôi có phạm tội trong việc dung hòa mọi sự, xem đó là thế quân bình, và che giấu sự lười biếng dưới nhãn hiệu ôn hòa chừng mực không? Tôi phải giải quyết vấn đề ấy như thế nào? Tôi đã dâng mình cho Đức Chúa Giê-xu Christ để vâng phục Ngài với tư cách là Chúa tôi đến mức độ nào, và tôi có thật sự chuẩn bị để chấp nhận quyền tể trị cao cả của Ngài trong những đòi hỏi của Ngài đối với đời sống tôi chăng? Bây giờ tôi có cần phải cầu nguyện ăn năn và tin cậy Chúa Giê-xu một cách mới mẻ để dâng đời sống tôi cho Ngài một lần nữa không? Lòng sốt sắng phục vụ Đấng Christ của tôi có bị thời gian làm nguội lạnh đi chăng? Trước kia phải chăng tôi đã sống quân bình, tôi đã già dặn, trưởng thành, hay bây giờ đức tin tôi nóng nảy hơn, lòng tôi tận tụy hơn? Ta biết công việc ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi hăm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi khỏi miệng ta. Theo Khải Huyền, đoạn 3, câu 15 đến câu 16. Lạy Chúa, trong Ngài không có sự nguội lạnh. Vậy, xin Ngài hãy luôn nhen lên trong chúng tôi một ngọn lửa, kẻo chúng tôi chỉ đem dâng cho Chúa yêu dấu của chúng tôi tại Gô-gô-tha những đống tro tàn để làm của lễ mà thôi. Chương 2: Tự do hay nô lệ? Xin Chúa nhận lấy ý chí con, khiến nó trở thành của Ngài. Nó sẽ không thuộc về con nữa. Thỉnh thoảng người truyền đạo có những lời kêu gọi đại khái như: quý vị có muốn phục vụ và bước theo Đấng Christ chăng? Do đó, chúng ta bị sai lầm và thường có thói quen nghĩ rằng chúng ta đã thực sự làm ích lợi cho Đức Chúa Trời. Thay vì phải hiểu rằng việc được trở thành tín đồ Đấng Christ là một ân huệ đối với chúng ta, từ ý nghĩ đó, chúng ta sẽ dễ dàng bước thêm một bước nữa để bảo rằng: tôi sẽ phục vụ Chúa nếu có cơ hội và nếu có thể thu xếp được với tất cả những việc khác mà tôi đang muốn làm. Vì cuộc sống hiện nay thật là bận rộn. Theo Kinh Thánh, tín đồ Đấng Christ là một nô lệ của Chúa Giê-xu. Nếu chúng ta gọi Ngài là Chúa Giê-xu, thì điều đó ngụ ý rằng Ngài là Chúa của tôi và tôi là nô lệ Ngài. ý niệm về nô lệ, tôi mọi hay phục vụ, hầu việc vốn rất thường gặp trong Tân Ước. Chữ Hy Lạp thông dụng nhất doulos có nghĩa là một tên nô lệ, trái nghĩa với ông chủ hay một người tự do. Các động từ liên hệ mô tả sự phục vụ do một tên nô lệ có mang xiềng xích thực hiện, nghĩa là nó bắt buộc phải làm việc đó cho chủ. Chữ thông dụng thứ hai, diakonos, do đó mà có chữ deacon, chấp sự. Và các động từ liên hệ nhấn mạnh công tác người nô lệ làm hơn là mối liên hệ giữa người ấy với chủ. Chữ này thường được dùng trong việc hầu bàn. Cũng có nhiều chữ khác được dùng. Trong số đó có những chữ như gia bọc, đầy tớ trong nhà, quản gia, oikonomos, nghĩa là người lo tất cả mọi việc trong nhà, chịu trách nhiệm trước mặt chủ, đáng cho chúng ta chú ý. Bởi vì ý niệm người tín đồ là quản gia cho Đấng Christ là một chữ thông dụng chúng ta sẽ đề cập đến về sau.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.